lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Lạy Chúa xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa, tránh chấp đem chân lý vào trong lối lòng, để con đem tin kính vào nơi nghi nan, chiếu trong cây vào nơi thất vọng, để con rọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu.
Tạ ơn Chúa Đức Mẹ, xin Chúa Đức Mẹ luôn luôn đồng hành với chúng con và cho chúng con một món quà Giáng sinh. Và cái món quà đó không là gì khác, chính bản thân của Chúa. Do đó nên chúng con có biết đón nhận món quà đó hay không là do chúng con thôi, chứ thực sự ra Chúa đã ban rồi. Và chúng con cứ việc mở cái món quà đó ra. Cuộc đời của chúng con chẳng là gì khác ngoài việc mở cái món quà Chúa ban cho chúng con, đó là món quà nhập thể Giáng sinh. Chúng con đã mở món quà đó qua lời của vị giáo hoàng Francisco của chúng con, nơi cái bài giảng của ngài rất là hay, rất là hay. Giờ đây chúng con cũng tiếp tục mở cái món quà nhập thể Giáng sinh của Chúa ra, mà Chúa Cha đã ban tặng cho chúng con trong ngày hôm nay, mỗi một năm khi giáo hội cử hành mầu nhiệm nhập thể và Giáng sinh trong đại lễ Giáng sinh này. Đó là cái sứ điệp Giáng sinh của Đức Thánh Cha Francisco sau thánh lễ sáng hôm nay. Anh chị em thân mến, chúc mừng Giáng sinh. Lời của Thiên Chúa Đấng đã tạo thành thế giới và mang lại ý nghĩa cho lịch sử và cuộc hành trình của nhân loại đã trở thành xác phàm và đến ở giữa chúng ta. Lời ấy xuất hiện như một lời thì thầm, như tiếng rì rào của một làn gió nhẹ, để lấp đầy trái tim của mỗi người nam và người nữ biết mở ra với mầu nhiệm. Ngôi lời đã trở thành xác phàm để đối thoại với chúng ta. Chúa không muốn độc thoại mà là đối thoại, vì chính Thiên Chúa Cha và Con và Thánh Thần là đối thoại, là sự hiệp thông vĩnh cửu và vô hạn của tình yêu và sự sống. Đến thời gian trong ngôi vị lời nhập thể, Thiên Chúa đã chỉ cho chúng ta con đường gặp gỡ và đối thoại. Thật vậy, chính người đã thể hiện con đường này nơi chính mình, để chúng ta có thể biết và theo lời với niềm tin tưởng và hy vọng. Anh chị em thân mến, thế giới sẽ ra sao nếu không có sự đối thoại kiên nhẫn của rất nhiều người quảng đại đã gìn giữ sự hiệp nhất gia đình và cộng đồng với nhau? Trong thời đại dịch này, chúng ta càng nhận thấy điều đó nhiều hơn. Khả năng tương quan xã hội của chúng ta bị đặt vào thử thách nặng nề, khuynh hướng đóng lại chính mình, tự mình đối diện vấn đề, từ chối bước ra để gặp gỡ và làm việc cùng nhau. Và ở cấp độ quốc tế cũng có nguy cơ không muốn đối thoại, nguy cơ khủng hoảng phức tạp dẫn đến việc lựa chọn những con đường tắt hơn là những con đường đối thoại dài hơn. Nhưng trên thực tế, chỉ những điều này mới thực sự dẫn đến việc giải quyết các xung đột và mang lại lợi ích chung và lâu dài. Kính thưa quý anh chị em, xin ngưng lại ở ngay chỗ này. Đức Thánh Cha nói rất là đúng trong cái tình trạng của thế giới hiện nay. Em xin đọc lại cái đoạn này. Khả năng tương quan xã hội của chúng ta bị đặt vào thử thách nặng nề. Anh chị có cảm thấy vậy không? Em thấy đúng như vậy đấy. Rồi bây giờ Đức Thánh Cha nói tiếp. Khuynh hướng đóng lại chính mình, có nghĩa là khép kín đó, tự mình đối diện vấn đề,
từ chối bước ra để gặp gỡ và làm việc cùng nhau. Nghĩa là tự mình cứu lấy mình thôi, chứ không muốn cứu người khác. Chẳng hạn như vấn đề vaccine, những nước giàu là cứ tha hồ, vaccine nó hư đi, bỏ đi, nước nghèo không có. Cứ giải quyết cho chính mình thôi. Và ở cấp độ quốc tế cũng có nguy cơ không muốn đối thoại. Nguy cơ khủng hoảng phức tạp dẫn đến những việc lựa chọn những con đường tắt. Những con đường tắt là đây là cái gì các anh chị? Là không muốn đối thoại nữa. Chỉ muốn đánh nhau thôi. Không muốn nghe nhau. Đánh nhau. Có vậy thôi. Đấy là những con đường tắt đấy. Và tự nhiên là lật đổ chế độ. Không muốn đối thoại. Có vậy thôi. Và thậm chí các anh chị ơi, cái cuối tháng 11 vừa rồi đó, có đối thoại đấy chứ. Cả thế giới họp lại trong cái hội nghị về khí hậu toàn cầu đấy. Có đối thoại đấy. Chứ không phải không đối thoại. Nhưng mà họ đối thoại với cái chủ trương là đối thoại để cho biết vấn đề thôi. Nhưng mà tới khi dấn thân không dám quyết định. Không dám giải quyết vấn đề. Bởi thế nên cứ dậm chân tại chỗ thôi. Và vì thế nên sau cái hội nghị đó là tháng 12 này suốt đủ mọi thứ thiên tai xảy ra hết. Bởi vì con người không muốn giải quyết vấn đề, không muốn đối thoại với nhau. Đấy, không muốn lắng nghe nhau. Có nghĩa là không muốn đoàn kết. Thế thôi, đối thoại đây có nghĩa là đoàn kết với nhau. Chỉ có đoàn kết mới biết đối thoại và mới dám đối thoại thôi, đúng không? Còn không đoàn kết thì có đối thoại cũng không ấy được. Giống như hệt như vấn đề là hai vợ chồng với nhau vậy. Mỹ này họ có cái thói quen là sit and talk. Sit talk talk cái gì? Sau đó là cứ ly dị thôi. Bởi vì sao vậy? Đối thoại đấy. Nhưng mà đối thoại tao phải thắng cơ. Mày nói gì nói cũng sai. Tao mới đúng. Thế thôi. Anh tưởng đi ly dị. Đối thoại cái kiểu đó cũng không có đúng nữa. Đối thoại là để mình hơn chứ không phải đối thoại để mình thua. Em xin đọc tiếp. Thật vậy, trong khi lời loan báo về sự ra đời của đấng cứu thế, nguồn hòa bình đích thực vang lên xung quanh chúng ta và trên khắp thế giới, thì chúng ta vẫn thấy nhiều xung đột, khủng hoảng và mâu thuẫn. Chúng ta thấy rõ không? Thấy rõ chứ nhỉ? Xung đột chẳng hạn như về chính trị, về ý hệ. Đó, thấy không? Rồi khủng hoảng về cái gì? Về kinh tế, về những cái mà ý hệ nữa, chẳng hạn như là tự do, không muốn tiêm chủng, đấy, xuống đường, chẳng hạn thế. Rồi những mâu thuẫn có nghĩa là muốn hạnh phúc thì lại toàn gặp đau khổ thôi, muốn sống thì lại không muốn chích ngừa, để rồi lại chết. Thế thôi, đó, muốn sống, sống tự do mà hóa ra chết, mà hóa ra lây nhiễm cho nhau. Thì đấy là cái mâu thuẫn đấy. Đây, em xin đọc tiếp. Chúng dường như không bao giờ kết thúc và chúng ta hầu như không nhận thấy điều đó nữa. Chúng ta đã quá quen với điều đó đến nỗi những bi kịch to lớn giờ đây đã trôi qua trong im lặng. Chúng ta có nguy cơ không nghe thấy tiếng kêu đau đớn và tuyệt vọng của rất nhiều anh chị em chúng ta. Đấy, em nhớ có một lần khi Ngài mới lên làm giáo hoàng. Ngài nói là hễ mà computer của chúng ta mà bị trục trặc thì đó mới là problem. Còn người chết ngoài kia đó, no problem. Con người ta ngày nay là như vậy. Nó lãnh đạm, nó lạnh lùng như vậy thôi. Chúng ta hãy nghĩ đến người dân Syria. Những người đã phải sống qua một cuộc chiến hơn một thập kỷ, đã gây ra cái chết cho nhiều người và một số lượng không thể đếm nổi những người tị nạn. Chúng ta nhìn sang Iraq, quốc gia vẫn đang phải vật lộn để vực dậy sau một cuộc xung đột kéo dài. Chúng ta hãy lắng nghe tiếng khóc của những đứa trẻ cất lên từ Yemen, nơi một thảm kịch lớn bị lãng quên bởi tất cả, đã diễn ra trong nhiều năm trong im lặng, gây ra cái chết mỗi ngày. Kính thưa quý vị, về Syria, về Iraq, thì em theo dõi, em biết. Iraq là từ khi mà ông Bush bất ngờ tấn công họ, bởi vì đổ cho họ là có vũ khí hàng loạt. Sau khi ông ấy tấn công Afghanistan, bởi vì ông cho là Al-Qaeda ở Afghanistan, và đã gây ra cái vụ 9-1-1 ở Hoa Kỳ. Sau đó ông tấn công Afghanistan vào ngày 7 tháng 10 năm 2001. Để rồi sau đó, ngày 19 tháng 3 năm 2002, ông tấn công Iraq. Trong khi đó, Liên Hiệp Quốc đang kiểm soát vũ khí xem có thật sự giống như ông tố cáo không. Không thấy gì hết. Ông gạt Liên Hiệp Quốc ra một bên, tấn công. Và Iraq đã liễng xiển và khốn nạn cho tới bây giờ. Lỗi, năm 2012 thì Hoa Kỳ đã rút ra khỏi Iraq. Nhưng mà sau đó thì ISIS xuất hiện từ Iraq và làm khốn đốn cho thế giới cho tới bây giờ. Và nó cứ nằm im tại đó từ 2 năm nay để rồi nó đang trỗi dậy từ Afghanistan. Đấy, chúng ta thấy không? Iraq, Syria cũng vậy, hơn cả chục năm nay rồi. Rồi Mỹ nhào vô, rồi Nga nhào vô, rồi hai bên đấu với nhau. Để rồi bao nhiêu người họ có một cuộc nội chiến và bao nhiêu người đã phải chết và đã phải di tản sang bên Âu Châu. Và những cái thành phần di tản đó là những thành phần mà Âu Châu sợ nhất, bởi vì những thành phần khủng bố nó từ đó mà ra. Do đó nên họ rất là sợ. Vân vân và vân vân. Đấy là những cái mà tình hình thế giới nó đang như vậy các anh chị. Rồi em xin đọc tiếp. Chúng ta nhớ những căng thẳng tiếp tục giữa người Israel và người Palestine kéo dài mà không có giải pháp, với những hậu quả xã hội và chính trị ngày càng lớn hơn. Chúng ta đừng quên Bethlehem, nơi Chúa Giêsu đã chào đời, là nơi sống thời kỳ khó khăn cũng do kinh tế bất ổn bởi đại dịch, ngăn cản những người hành hương đến đất thánh, gây ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống của người dân. Tới đây thì em nghĩ đến đất thánh, thật sự là họ khổ, Kitô hữu khổ lắm các anh chị ạ. Họ sống là nhờ du lịch. Đó, họ sống là nhờ du lịch. Và bây giờ không còn du lịch nữa thì họ chỉ chết thôi. Ngoài ra thì tin tức vừa cho biết gần đây thôi là những vị lãnh đạo tôn giáo, kể cả chính thống, Tin Lành và Công giáo, đều kêu gọi những nhà lãnh đạo cả của Israel lẫn Palestine đừng có gây ra những cái gì giống như kiểu như tẩy chay Kitô hữu, không muốn cho Kitô hữu ở tại đất thánh được. Do đó nên ngài nhớ đến Bethlehem, nhớ đến Israel là đúng, và cả người Palestine nữa, bởi vì hai cái loại người này đó là đánh nhau suốt từ sau khi Israel được lập quốc 1948, rồi sau đó chiến tranh suốt cho tới bây giờ chưa có xong. Và vì thế Đức Thánh Cha mới nói là kéo dài mãi không có giải pháp. Nó là như thế. Em xin đọc tiếp. Chúng ta hãy nghĩ đến Liban, quốc gia đang phải trải qua một cuộc khủng hoảng chưa từng có, với những điều kiện kinh tế và xã hội rất đáng lo ngại. Chúng ta nhớ Lebanon này không? Liban có nghĩa là Lebanon đó. Nhóm thông đồ Chúa Yêu Thương của chúng ta cũng đáp lời kêu gọi của Đức Thánh Cha đã giúp cho họ được 13.000 sau khi họ nổ cái thủ đô của họ đó vào tháng 9 năm 2020. Đó, chúng ta đã giúp cho họ rồi. Và kỳ đó chúng ta cũng biết được là cái chính phủ của họ rất là băng hoại, tham nhũng đủ thứ cả. Rồi nhiều thứ lắm, do đó nên Đức Thánh Cha mới nói là một cuộc khủng hoảng chưa từng có, với những điều kiện kinh tế và xã hội rất đáng lo ngại. Là như thế đó. Vào giữa đêm đen xuất hiện một dấu chỉ của hy vọng. Sau khi Đức Thánh Cha đã vạch, chúng ta thấy một số nơi tiêu biểu trên thế giới những cái khốn khổ của dân chúng và của dân nước, thì Đức Thánh Cha nói là nhưng vào giữa đêm đen xuất hiện một dấu chỉ của hy vọng. Bởi vì đêm đen đây cũng là đêm Giáng sinh, mà đêm đen đây cũng là tình hình thế giới, thì xuất hiện một dấu chỉ hy vọng. Đó là gì? Hôm nay tình yêu làm dịch chuyển mặt trời và các vì sao khác. Như Dan nói, đấy là cái câu của thi sĩ Dan nổi tiếng của bên Âu Châu, đã trở thành sắc phàm. Đó, James C. đọc lại. Hôm nay tình yêu làm dịch chuyển mặt trời và các vì sao khác đã trở thành sắc phàm. Mà em dùng một cái chữ cho nó dễ hiểu hơn, đó là cái gì? Tình yêu nhập thể. Đó, một số anh chị nhận được tin nhắn hay email của em thì em nói xin tình yêu nhập thể trở thành niềm vui thương xót cho gia đình anh chị, hay là các vị tu hành thì em nói là xin tình yêu nhập thể phản ảnh trung thực nơi cuộc đời tận hiến tu trì của cha hay là của sơ, vân vân. Rồi em đọc tiếp. Người đã đến trong hình thể con người, chia sẻ những thảm kịch của chúng ta và phá vỡ bức tường thờ ơ của chúng ta. Trong cái lạnh của đêm tối, người giơ cánh tay nhỏ bé của mình về phía chúng ta. Người cần mọi thứ, nhưng người đến để cho chúng ta tất cả. Hay không các anh chị? Người cần mọi thứ bởi vì người là một con người thật, bé nhỏ, do đó cần được chăm sóc, cần được cho ăn, cần được bế vân vân. Nhưng người đến để cho chúng ta tất cả. Chúng ta hãy xin người sức mạnh để mở lòng đối thoại. Vào ngày lễ này, chúng ta khẩn cầu người khơi dậy trong trái tim mọi người khao khát, hòa giải và tình huynh đệ. Chúng ta dâng lên người những lời cầu xin của chúng ta. Lạy Chúa Giêsu hài đồng, xin ban hòa bình và hòa hợp cho Trung Đông và cho toàn thế giới. Xin nâng đỡ những người dấn thân hỗ trợ nhân đạo cho những người bị buộc phải rời bỏ quê hương của họ. An ủi người dân A Phú Hãn, những người trong hơn 40 năm đã bị thử thách nghiêm trọng bởi các cuộc xung đột khiến nhiều người phải rời bỏ đất nước. Là vua muôn dân, xin người giúp cho các nhà cầm quyền chính trị mang lại hòa bình cho những xã hội đang buồn phiền vì căng thẳng và xung đột. Xin nâng đỡ người dân Miến Điện, nơi mà sự bất khoan dung và bạo lực thường ảnh hưởng đến cộng đồng Kitô giáo và những nơi thờ phượng, đồng thời che khuất khuôn mặt hòa bình của cộng đồng cư dân đó. Em xin mở ngoặc, nhất là từ ngày 1 tháng 2 đó, là đảo chính bất ngờ và kéo dài suốt cho tới bây giờ. Bao nhiêu người chết vì bị lính bắn, vì bị lính hiếp, vân vân. Em xin đọc tiếp. Xin hãy là ánh sáng và sự nâng đỡ cho những người tin tưởng và làm việc, thậm chí lội ngược dòng vì sự gặp gỡ và đối thoại, đồng thời không cho phép một cuộc xung đột băng đảng lan rộng ở Ukraine. Đây, chúng ta thấy, ở đây Đức Thánh Cha nói đến Ukraine mà em đã từng đề cập tới, là bây giờ ở trên thế giới này có hai cuộc chiến có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Đó là cuộc chiến Ukraine, Nga sẽ tấn công Ukraine, và Đài Loan, Trung Cộng sẽ tấn công Đài Loan, bởi vì Trung Cộng cho Đài Loan thuộc về Trung Cộng. Mà trong khi đó, bên đối phương là Hoa Kỳ và tại Liên Âu thì lại ủng hộ Đài Loan, lại bênh vực Ukraine. Do đó nên bây giờ hai bên nhằm nhè nhau. Nga thì một mình không thể chống chọi được với Hoa Kỳ, với Liên Âu, do đó bắt tay với Trung Quốc. Trung Quốc cũng vậy, hay là bắt tay nhau. Và bây giờ là hầm hè và tập trận tại gần những cái nơi mà mình sắp sửa tấn công hay là mình sắp sửa bảo vệ. Và cứ như thế thôi. Nguy hiểm lắm các anh chị ơi. Không phải là vì thiên tai thôi, và nhân tai là chiến tranh nguyên tử sắp sửa xảy ra nữa. Nếu lơ mơ và là chết ngay. Và nhất là khi mà sơ hở một cái đó là cuộc chiến nó bùng lên liền. Một bên mà tấn công một cái là bên kia là tấn công lại, là thôi chết. Thôi chết, 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 chết thôi. Đấy là tình hình thế giới đấy các anh chị ạ. Rồi bây giờ em xin đọc tiếp. Hoàng tử hòa bình, xin giúp Ethiopia khám phá lại con đường hòa giải và hòa bình thông qua một cuộc thảo luận chân thành, đặt nhu cầu của người dân lên hàng đầu. Xin lắng nghe tiếng kêu cứu của người dân vùng Sahel, những người đang trải qua bạo lực của chủ nghĩa khủng bố quốc tế. Hướng ánh nhìn của người đến các dân tộc của các quốc gia ở Bắc Phi, những người đang bị cản trở bởi sự chia rẽ, thất nghiệp và chênh lệch kinh tế, và xoa dịu nỗi đau khổ của nhiều anh chị em đang phải gánh chịu của cuộc nội chiến ở Sudan và Nam Sudan. Chúng ta thấy Đức Thánh Cha để ý đến từng nơi một trên thế giới trong cái sứ điệp Giáng sinh. Từng nơi một, và Đức Thánh Cha cầu nguyện cho từng nơi. Cầu mong cho các giá trị liên đới, hòa giải và chung sống hòa bình luôn tồn tại trong trái tim của dân tộc ở lục địa châu Mỹ, thông qua đối thoại, tôn trọng lẫn nhau và thừa nhận các quyền và giá trị văn hóa của tất cả con người. Em không biết Đức Thánh Cha đang nhắm đến cái đất nước nào, nhưng mà em thấy hai cái đất nước mà đang khủng hoảng nặng nhất cho tới bây giờ, đó là Venezuela và Brazil. Tỏ Tây đó, là hai cái nước đó là không có chịu đối thoại với nhau. Và đầy những cái biến loạn ở trong đất nước, đến nỗi mà dân nó phải chạy khỏi đất nước nó mới sống được, chứ ở trong đất nước không thể sống được. Lạy con Thiên Chúa, xin an ủi những nạn nhân của bạo lực đối với phụ nữ đang tràn lan trong thời gian đại dịch này. Xin mang lại niềm hy vọng cho trẻ em và thanh thiếu niên bị bắt nạt và lạm dụng. Xin mang lại sự an ủi và tình cảm cho những người cao tuổi, đặc biệt ở những người cô đơn hơn. Xin mang lại bình an và hiệp nhất cho các gia đình, là nơi đầu tiên của giáo dục và là nền tảng của cấu trúc xã hội. Thiên Chúa ở cùng chúng ta, xin ban sức khỏe cho người bệnh và truyền cảm hứng cho tất cả những người có thiện chí để tìm ra những giải pháp phù hợp nhất nhằm vượt qua cuộc khủng hoảng sức khỏe và những hậu quả của nó. Xin hãy làm cho các con tim được quảng đại để mang sự chăm sóc cần thiết, đặc biệt là vaccine, cho những dân tộc đang cần nhất. Xin trả công cho tất cả những ai thể hiện sự quan tâm và tận tụy trong việc chăm sóc các thành viên trong gia đình, những người đau ốm và yếu đuối nhất. Lạy bé thơ của Bethlehem, xin cho nhiều tù nhân chiến tranh, dân sự và quân sự của các cuộc xung đột gần đây và những người bị giam giữ vì lý do chính trị được sớm trở về nhà. Xin đừng để chúng con thờ ơ trước thảm cảnh của những người di cư, những người phải di rời và những người tị nạn. Đôi mắt của họ yêu cầu chúng con không quay đi, không phủ nhận tính nhân văn gắn kết chúng con. Biến câu chuyện của họ thành của riêng chúng con và đừng quên những thảm kịch của họ. Lời vĩnh cửu trở thành xác phàm, xin hãy làm cho chúng con chú ý đến ngôi nhà chung của chúng con, nơi cũng phải gánh chịu sự đối xử chảnh mảng của chúng con, và thúc đẩy các nhà chức trách chính trị tìm ra những thỏa thuận hữu hiệu, để các thế hệ sau được sống trong một môi trường tôn trọng sự sống. Chúng ta thấy ở đây Đức Thánh Cha cuối cùng cũng không quên cầu cho chính cái ngôi nhà chung là trái đất này. Bởi vì trái đất này đang bị bàn tay lông lá của con người tàn phá. Do đó nên chưa thấy một vị giáo hoàng nào mà ra một cái thông điệp liên quan đến trái đất hết đó. Đến cái hệ sinh thái hết đó. Chưa hề mà Đức Thánh Cha này đã ra một cái thông điệp như vậy vào năm 2016 với nhan đề là Laudato Si, và có cả một cái năm Laudato Si nữa. Rồi sau đó 5 năm vào năm vừa rồi, Ngài ra cái thông điệp Fratelli Tutti, tất cả đều là huynh đệ, anh em với nhau. Để làm gì? Để kêu gọi tất cả con người trên thế giới hãy đoàn kết với nhau để thoát khỏi đại dịch, để thoát khỏi những cái tàn phá của trái đất này. Bằng không, không còn thể nào cứu kịp nữa. Chúng ta thấy cái hội nghị về khí hậu toàn cầu mà cả thế giới họp lại ở Tô Cách Lan, Vương quốc Anh vào tháng 11 vừa rồi, có giải quyết được cái gì đâu. Cố gắng được một chút thôi, còn ngoài ra thì dậm chân tại chỗ thôi. Bởi vì không hết lòng hết sức. Trong khi đó, cái năm 2021 này, trời cao đã cho họ thấy dấu hiệu là thiên tai xảy ra khắp nơi liên tục, bất ngờ và thái quá, kể cả ở những nước văn minh, những nước là giàu, chẳng hạn như Đức hay Tây Âu hay là Mỹ hay Canada hay là Trung Quốc hay là Ấn Độ, đấy cũng là những nước cường quốc đấy. Vậy mà bao nhiêu thiên tai xảy ra, vậy mà họ cũng không có lắng nghe, không chịu giải quyết, và họ sống nhưng mà thế hệ mai sau chết gán chịu. Vì thế nên Đức Thánh Cha mới nói là để các thế hệ sau được sống một trong một môi trường tôn trọng sự sống là như vậy. Chúng ta thấy không? Rồi Đức Thánh Cha kết luận: anh chị em thân mến, thời đại chúng ta còn nhiều khó khăn, nhưng niềm hy vọng càng mạnh mẽ hơn vì một trẻ thơ đã sinh ra cho chúng ta. Chúng ta thấy cái câu này hay đó. Ở chỗ nào? Ở chỗ chúng ta đang thấy nhiều khó khăn, hầu như nan giải, không thể giải quyết được. Nhưng đừng có mất hy vọng. Đức Thánh Cha chỉ có quý nói vậy thôi. Bởi sao vậy? Bởi vì một trẻ thơ đã sinh ra cho chúng ta. Người là lời của Thiên Chúa và đã trở thành một trẻ sơ sinh, chỉ có khả năng khóc và cần mọi thứ thôi. Người muốn học nói giống như mọi đứa trẻ, để chúng ta có thể học cách lắng nghe Thiên Chúa, cha của chúng ta, lắng nghe nhau và đối thoại như anh chị em. Lạy Chúa Kitô đã sinh ra cho chúng con, xin dạy chúng con bước đi với Ngài trên những con đường bình an. Chúc mừng Giáng sinh đến mọi người. Amen. Đấy, chúng ta thấy sứ điệp của Đức Thánh Cha tóm lại là Ngài không có từ một nơi nào trên thế giới này đang cần chú ý và cầu nguyện. Và Ngài đã kể ra các nơi, và không phải chỉ kể ra cái tình trạng của họ thôi, mà là cầu nguyện cho họ nữa. Vì thế nên chúng ta cũng gắn bó với Đức Thánh Cha, với giáo hội, để chúng ta sống ở thế gian này nhưng không thuộc về thế gian, trái lại sống ở thế gian này như một chút men được vùi trong đấu bột, để rồi làm cho đấu bột được dậy lên. Chút men đó chính là tinh thần phúc âm, tinh thần của Chúa Kitô đấng Giáng sinh làm người vì chúng ta và cho chúng ta, như chúng ta đang cử hành đại lễ Giáng sinh hôm nay vậy. Amen.
Lạy Chúa sinh hãy dạy con tìm an ủi người hơn được người ủi an, tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết, tìm yêu mến người hơn được người mến yêu. Là khi được nhận lãnh, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân. Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ, chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời.